Chương trình trẻ em của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Bài viết: Tình hình bệnh dại, đặc điểm, tính chất nguy hiểm, dấu hiệu nhận biết và cách phòng bệnh sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 3, huyện Lệ Thủy tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Hồng Đăng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì. Trong năm 2023, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lệ Thủy tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thống nhất các nội dung, bám sát kế hoạch, lộ trình đã đề ra. Đến tháng 3 năm 2024, tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt 381 tiêu chí, có 19 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 7 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí theo tiêu chuẩn mới. Xã Ngư Thủy Bắc đăng ký xây dựng về đích xã nông thôn mới. Tuy nhiên, đến cuối năm, còn 2 tiêu chí chưa hoàn thành, chuyển sang tiếp tục thực hiện về đích trong năm 2024. Trong năm 2023, huyện Lệ Thủy chưa có thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn. Với chương trình OCOP, đã lựa chọn được 9 sản phẩm OCOP 3 sao, 3 sản phẩm OCOP 4 sao, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 30 sản phẩm. Trong năm, cũng đã thẩm định và hoàn thiện hồ sơ công nhận thêm 3 khu dân cư và 10 vườn hồ kiểu mẫu, nâng tổng số mô hình kiểu mẫu toàn huyện lên 8 khu dân cư và 99 vườn mẫu, 3 đoạn đường kiểu mẫu và 1 hợp tác xã kiểu mẫu. Trong năm 2023, các cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy cũng đã nỗ lực thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine cao hơn năm 2022 nhưng vẫn đạt thấp so với tiêu chí kế hoạch được giao. Ủy ban Nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo công tác tiêu độc, khử trùng, môi trường chăn nuôi và công tác kiểm soát giết mổ động vật. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xây dựng các giải pháp có tính khả thi nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong hoạt động năm 2023 để tập trung thực hiện tốt hơn nữa chương trình nông thôn mới và công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024 trên địa bàn. Tại hội nghị, 9 tập thể và 7 cá nhân đã được nhận giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Bên cạnh sự nỗ lực của nhà nước, trong 5 năm qua, người dân xã Xuân Thủy đã tự nguyện đóng góp hơn 5,2 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, người dân đã tự nguyện đóng góp tiền và ngày công để xây dựng kè sông Kiến Giang, tu sửa hoàn chỉnh khu tâm linh tại thôn Hoàng Giang, xây dựng các sân bóng đá, bóng chuyền tại các thôn Mai Hà, Xuân Lai, xây dựng vườn mẫu, đường mẫu, lắp đặt camera an ninh trên địa bàn. Nhờ sự chung tay góp sức của nhân dân, đến nay xã Xuân Thủy đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiếp tục phấn đấu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại công văn số 12655 ngày 30 tháng 7 năm 2020 về triển khai chính thức tháng nhân đạo vào tháng 5 hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy yêu cầu các cơ quan đơn vị, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn triển khai hiệu quả tháng nhân đạo năm 2024. Các đơn vị cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Hội chữ thập đỏ các cấp trong huyện triển khai thực hiện tháng nhân đạo năm 2024 đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của hoạt động nhân đạo, gắn với chủ đề hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các phong trào chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo ở địa phương, đơn vị, đi đầu hưởng ứng cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, người tốt, việc thiện, trao nhận yêu thương. Qua đó, nhân lên những tấm gương nhân đạo trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, khơi dậy lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng, góp phần thực hiện tốt tháng nhân đạo năm 2024. Hội chữ thập đỏ huyện chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tháng nhân đạo năm 2024, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tuyên truyền, cổ vũ gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm tốt trong hoạt động nhân đạo từ thiện gắn với thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đổi mới hoạt động, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và có các giải pháp thiết thực, phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo. Hoạt động hội chữ thập đỏ các cấp trong huyện hướng vào thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn. Các hoạt động trọng tâm của hội chữ thập đỏ huyện năm 2024 là xây dựng nhà tình thương, hiến máu nhân đạo, trao tặng sinh kế, trao tặng quà, tham gia chạy bộ, đi bộ gây quỹ nhân ái. Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm nhất điểm 2 gồm các xã thị trấn Kiến Giang, Xuân Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy, An Thủy và cùng Nam Quốc lộ 1A Hưng Thủy, Cam Thủy, Sen Thủy. Trong thời gian 15 ngày, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục chính trị, pháp luật và các nội dung quân sự với các chuyên đề như một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới, phòng chống âm mưu, thủ đoạn, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay, dân quân tự vệ làm công tác quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta trong tình hình mới, kết hợp kinh tế văn hóa xã hội, đối ngoại với quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ năm 2019. Về quân sự, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật cấp cứu chuyển thương, kỹ thuật bắn súng, kỹ thuật ném lựu đạn, thuốc nổ, công sự ngụy trang, chiến thuật, kỹ thuật bơi. Thông qua huấn luyện nhằm giáo dục cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất nắm chắc về quan điểm, chủ trương đường lối của quân sự của Đảng, pháp luật của nhà nước, âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, thành thạo kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí trang thiết bị hiện có trong biên chế, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ dân quân tự vệ, thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra tại cơ quan, đơn vị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 7 trường hợp người tử vong do bệnh dại tại các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới, chủ yếu là do chó, mèo cắn. Đặc biệt, đầu năm 2024 đã có một người tử vong do bệnh dại ở xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch. Nguyên nhân sau khi bị chó cắn, người đa số bị đánh chết. Người dân không thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan thú y biết để theo dõi, giám sát. Người bị chó mèo tấn công không đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine phòng dại. Bệnh dại là bệnh lây truyền giữa động vật và người. Virus gây nên những kích động, điên dại và gây tử vong. Trong thời gian ủ bệnh ở động vật, có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, có thể lâu hơn. Nhưng trước 10 ngày phát bệnh, virus có thể nhiễm cho người và động vật khác. Nguồn mang mầm bệnh chủ yếu là chó trên 90%. Mèo nuôi và động vật hoang dã như chó sói, chó rừng, ngoài ra còn ở mèo, chồn, cầy, cáo và một số loài động vật có vú khác như gấu trúc, các loài rơi hụt máu, rơi ăn sâu bò, virus dài xâm nhập qua các vết cắn, vết liếm, vết cào, da viêm mạc bị tổn thương, vết thương hở. Triệu chứng lâm sàng, thời kỳ ủ bệnh dài có thể thay đổi từ vài ngày đến vài tháng, tùy thuộc vào vị trí của vết cắn. Đa số bệnh phát ra trong vòng từ 21 đến 30 ngày sau khi con vật nhiễm virus, thậm chí kéo dài đến 3 tháng. Các biểu hiện lâm sàng: thời kỳ đầu, chó bị dài có dấu hiệu khác thường như trốn vào góc tối kín đáo, đến gần chủ miễn cưỡng hoặc trái lại, tỏ ra vồn vã thái quá, thỉnh thoảng sủa vu vơ, tru lên từng hồi hoặc bồn chồn nhảy lên đớp không khí. Từ 2 đến 3 ngày sau khi phát bệnh, chó bỏ ăn, nuốt khó, sốt, giãn đồng tử, con vật có biểu hiện khát nước, muốn uống nước nhưng không nuốt được. Chó bắt đầu chảy nước dãi, sùi bọt mép, cảnh giác sờ sệt, cắn vu vơ, hay giật mình, đi lại không có chủ định, trở nên dữ tợn, điên cuồng. Thời kỳ bài liệt, chó bị liệt, không nuốt được thức ăn, nước uống, liệt hàm dưới và lưỡi nên trễ hàm, thè lưỡi ra ngoài, chảy nước dãi, chân sau bị liệt, chó chết trong khoảng từ 3 đến 7 ngày. Cách phòng bệnh dài cho chó mèo, hạn chế lây bệnh sang người. Hộ gia đình thực hiện việc đăng ký nuôi chó mèo tại thôn tổ dân phố. Cam kết nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình phải xích, rò mõm và có người dắt khi đưa chó mèo ra khỏi nhà. Chấp hành việc tiêm phòng vaccine dài hàng năm và quản lý chó mèo nuôi của gia đình. Khi phát hiện chó mèo có triệu chứng nghi mắc bệnh dài, phải nhốt con vật để theo dõi và thông báo cho cán bộ thú y, chính quyền địa phương nơi gần nhất. Bệnh dài và phòng bệnh dài trên người. Người mắc bệnh dài chủ yếu do bị chó mèo mắc bệnh dài cắn hoặc lây từ nước dãi của chó mèo mắc bệnh dài thông qua vết thương hở. 100% bệnh nhân mắc bệnh dài khi đã lên cơn dài đều tử vong. Bệnh dài ở người diễn biến theo bệnh. Bệnh dài ở người diễn biến bệnh theo hai thời kỳ là ủ bệnh, phát bệnh. Thời kỳ ủ bệnh trung bình từ 30 đến 90 ngày. Vết thương càng nặng thì thời gian ủ bệnh càng ngắn. Thời kỳ phát bệnh thường từ 2 đến 4 ngày. Cần rửa ngay vết thương do chó mèo cào cắn bằng nước xà phòng hoặc nước sạch, sau đó sát khuẩn bằng cồn 70 độ hoặc cồn iốt để giảm lượng virus dài tại vết thương. Không làm dập nát thêm vết thương hoặc làm tổn thương rộng hơn, tránh khâu kín ngay vết thương. Căn cứ vị trí, tình trạng của vết thương, tình trạng động vật, hoàn cảnh bị cắn hoặc tiếp xúc với nguồn bệnh, người bị chó mèo cắn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cán bộ y tế tư vấn và điều trị phòng phù hợp. Để chủ động phòng chống bệnh dài, người dân cần thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau đây. Hàng năm phải tiêm phòng vaccine đầy đủ, vaccine dài. Tiêm phòng vaccine dài cho chó mèo chính là bảo vệ sức khỏe cho con người. Không thả rong chó mèo. Chó ra đường phải được đeo rò mõm, không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo. Khi bị chó mèo cắn, cần phải rửa kỹ vết thương bằng nước xà phòng, đặc biệt liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng, thì xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dài khi bị chó mèo cắn. Sau đó, tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70 độ. Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương. Đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn kịp thời. Chỉ có tiêm phòng vaccine mới ngăn ngừa không bị bệnh dài. Không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dài.
Có về Quảng Bình cùng anh, nghe biển hát bên bờ Nhật Lệ, câu hò khoan miền quê xứ Lệ, bao ân tình thương nhờ Quảng Bình ơi, ơi Quảng Bình ơi, đây núi Thần Đình kia là suối Mộc, đây phong nha kẻ bàng sơn đông, danh lam quê mình vang cả năm châu. Nhật lễ ơi con nước về đâu, biển quê hương cho mùa tôm cá, ơi những con tàu ngược xuôi hối hả, đào yến vung chùa du mãi yêu thương. Quảng Bình ơi chấm nhớ
chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn vừa quan tâm theo dõi. Sau đây là phần tiếp sóng Đài phát thanh truyền hình Quảng Bình.